Kim Anh cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Ngoài việc đón những người Úc hồi hương như hiện nay, với giới hạn là 1.000 người mỗi tuần, thì tiểu bang Victoria đã lên kế hoạch để đón thêm 120 hành khách nước ngoài, bao gồm các sinh viên quốc tế, doanh nhân đi công tác và diễn viên điện ảnh. Trong lá thư gửi cho Thủ tướng Úc Scott Morrison về kế hoạch này, thì quyền thủ hiến của tiểu bang Victoria, ông James Merlino, cũng mong muốn kế hoạch được chấp thuận và bắt đầu thực hiện từ ngày 24 tháng 5. Ngoài ra, trong chương trình hôm nay, thì đại diện di trú Liz Hoàng cũng sẽ chia sẻ thêm thông tin về những trường hợp bị từ chối visa liên quan đến Điều luật 48, Section 48-3, và cập nhật những thông tin mới nhất về di trú. Xin chào Liz Hoàng. Vừa qua có thông tin rằng ngoài việc đón những người Úc hồi hương như hiện tại thì tiểu bang Victoria còn lên kế hoạch là đón thêm 120 hành khách nước ngoài, trong đó có các sinh viên quốc tế, rồi doanh nhân đi công tác, rồi diễn viên điện ảnh v.v. kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2021. Thì không biết là Liz Hoàng có thể cung cấp thêm thông tin về vấn đề này được không?
Cảm ơn chị Kim Anh và chào các bạn nghe đài SBS. Thì đây là một cái tin rất là vui cho hiện tại thì là doanh nhân là đã được đi lại rồi, nhưng mà riêng đối với lại đối tượng là sinh viên quốc tế, những người mà đang ở kẹt ở ngoài Úc, thì đây là một tin rất là vui cho các bạn, bởi vì hầu hết các bạn là đều muốn quay lại Úc để tiếp tục cái công việc học của mình, hoặc là những người mà đã có visa, đã đang xin visa thì cũng rất mong được là nước Úc sẽ mở cửa lại để cho các bạn quay trở lại. Thì theo như là cái thông cáo báo chí của quyền thủ hiến Victoria James Merlino, thì từ ngày 24 tháng 5 2021, bang Victoria sẽ bắt đầu tiếp nhận thêm 120 khách quốc tế mỗi tuần, bao gồm là sinh viên quốc tế, doanh nhân, những người tổ chức sự kiện. Và cái số lượng khách này sẽ không bao gồm trong cái con số 1.000 người Úc hồi hương mỗi tuần của bang Victoria. Và được biết là cái hình thức cách ly của đối tượng khách quốc tế này sẽ khác với lại người Úc trở về. Trong đó thì là các cái trường đại học, cao đẳng hoặc là các bên tổ chức sự kiện sẽ phải chi trả toàn bộ các cái phí cách ly. Và cái phí này ước tính là khoảng 3.000 đô Úc cho chính phủ. Chính vì vậy nên là chính quyền bang Victoria đề nghị Bộ Di trú vẫn tiếp tục cấp visa và cấp quyền được nhập cảnh Úc cho các cái đối tượng khách quốc tế trên.
Có nghĩa là đây mới chỉ là cái kế hoạch trình lên chính phủ liên bang, và bây giờ mình phải chờ xem là chính phủ liên bang có duyệt cái kế hoạch này không, thì sau đó sẽ có những cái thông tin cụ thể tiếp theo, đúng không?
Dạ vâng ạ, em cũng nghĩ như vậy, và hy vọng là trong 2 tuần tới thì mình sẽ nhận được các cái thông tin chính thức của bang để xem coi là bang sẽ sắp xếp các cái việc tiếp nhận của khách quốc tế này như thế nào.
Ngoài cái thông tin mới nhất liên quan đến việc du học sinh quốc tế được trở lại Úc khi nào mà mình vừa mới đề cập, thì có một cái vấn đề khác cũng liên quan đến các loại visa. Mọi người cũng thường hay gặp cái vấn đề này, đó là Điều luật số 48, Section 48-3, khiến cho những người xin visa bị từ chối. Liz Hoàng có thể cho biết Điều luật số 48 này nó là cái gì vậy? Và chuyện gì xảy ra khi mà đương đơn mà xin visa gặp cái vấn đề này?
Cái điều luật số 48 là áp dụng cho các cái đương đơn hiện không giữ một cái visa chính thức và từ lần cuối đến Úc đã bị từ chối hoặc là hủy visa. Ví dụ như là một bạn du học sinh nhập cảnh Úc lần gần đây nhất là vào tháng 1 2020, và sau đó thì bạn ấy nộp đơn gia hạn visa du học nhưng bị từ chối tại Úc. Thì tại cái thời điểm mà bạn ấy bị từ chối thì visa cũ của bạn ấy cũng đã hết hạn. Thì như vậy là bạn ấy sẽ bị hạn chế bởi Section 48. Nhưng mà nếu như mà visa cũ của bạn ấy vẫn đang còn lúc mà bạn ấy bị từ chối, thì bạn ấy không bị hạn chế bởi Section 48. Thì khi mà bạn ấy bị hạn chế bởi Section 48 thì điều đó có nghĩa là bạn ấy không thể nộp thêm một các cái visa khác khi mà đang ở Úc. Và chỉ trừ là một số loại visa được miễn trừ, như là visa hôn nhân, visa tị nạn, visa điều trị sức khỏe, visa bảo lãnh cho con, hoặc là các loại bridging visa.
Tức là cái chuyện này xảy ra khi mà visa của một người hết hạn rồi mà gặp Section 48 này thì sẽ không được ở lại Úc nữa, hoặc không thể xin được loại visa khác nữa, đúng không?
Lúc mà họ bị từ chối á, thì hoặc là họ ví dụ như là khi mà họ nộp một cái loại visa mới thì họ sẽ được cái bridging visa. Xong rồi họ đang giữ cái bridging visa đó thì là họ bị từ chối và visa cũ của họ hết. Thì ví dụ như là họ có thể được đơn kháng cáo ra tòa AAT thì cái bridging visa họ vẫn đang còn. Tuy nhiên họ không được nộp bất cứ một loại visa nào khác ngoài những cái visa em vừa kể trên.
Cái người này họ đang nắm giữ là visa du học đi, nhưng mà cái visa du học của bạn đó hết hạn, gặp cái vấn đề về section 48, coi như là bạn ấy không được ở nước Úc nữa, đúng không?
Và nếu như mà họ vẫn đang giữ visa chờ thì họ vẫn được ở nước Úc chị ạ.
Nhưng mà thí dụ trong cái quá trình mà giữ bridging visa thì cái visa du học kia của bạn ấy bị từ chối thì lúc đó phải ra khỏi nước Úc đúng không?
À, không chị, ví dụ như là giống như cái trường hợp mà em đang ví dụ đi, thì lúc mà bạn ấy nhận được cái thư từ chối và cái visa cũ hết hạn thì bạn ấy vẫn đang giữ cái bridging chờ, và khi mà bạn ấy đang bridging chờ, bạn ấy có thể kháng cáo lên tòa AAT và như vậy cái bridging chờ của bạn ấy vẫn đang hiệu lực cho đến khi mà sau khi tòa AAT có quyết định. Tuy nhiên là ví dụ như là đang trong cái thời gian mà chờ tòa AAT quyết định chẳng hạn đi, thì bạn thấy là bạn cái hồ sơ bạn ấy có thể nộp được cái visa tay nghề, bạn ấy có hoặc là bạn ấy có chủ bảo lãnh chẳng hạn. Nhưng mà bạn ấy không thể nào nộp visa tay nghề hoặc là visa chủ bảo lãnh được, tại vì bạn ấy trong quá khứ đã bị một lần visa từ chối rồi.
Vậy thì như là Liz Hoàng cũng vừa mới đề cập là đương đơn không thể nộp thêm một visa nào khác khi đang ở Úc, trừ một số visa được miễn trừ như là visa hôn nhân, visa tị nạn, rồi điều trị sức khỏe. Các loại bridging visa thì mình vừa mới đề cập rồi, visa bảo lãnh cho con, thì những cái loại visa đó sẽ không bị hạn chế bởi Section 48.
Dạ đúng rồi chị ạ.
Vậy là Section 48 thường là bị nhiều nhất với visa du học.
Bất cứ mình nộp visa gì mà mình bị từ chối hoặc là mình bị hủy visa tính từ lần cuối mình đến Úc thì là mình đều bị ảnh hưởng. Nhưng mà em ví dụ như là một du học sinh, bạn ấy đang giữ visa du học sinh 4 năm. Xong rồi năm sau bạn ấy nộp một cái dạng visa, ví dụ như là visa chủ bảo lãnh. Rồi visa đó bị từ chối, nhưng mà cái visa du học sinh của bạn ấy vẫn đang còn. Ví dụ như visa du học sinh bạn ấy còn 3 năm, bạn ấy vẫn có thể nộp tiếp một loại visa tay nghề. Vẫn được, tại vì visa du học sinh đang còn. Hoặc là bạn ấy trong 3 năm đấy, bạn ấy đi về Việt Nam chơi, xong rồi bạn ấy quay lại Úc, thì cái Section 48 lại không bị ảnh hưởng nữa. Tại vì tính từ cái lần cuối bạn ấy quay lại Úc là trong cái thời hạn mà visa du học sinh còn ấy, cho đến khi hết visa du học sinh thì bạn ấy vẫn không bị một cái từ chối. Cái từ chối đó đã xảy ra trước khi bạn ấy đi ra ngoài Úc.
Có nghĩa là phải đi ra ngoài Úc rồi quay lại thì không sao.
Dạ chính xác. Thì thông thường á, đó là một cái cách để mà người ta né cái Section 48 đó, nếu như mà mình bị từ chối visa và cái visa cũ của mình đang còn, thì họ có thể đi ra ngoài nước quay lại, thì coi như cái đó là bị gỡ ra, không bị ảnh hưởng nữa.
Như Liz Hoàng vừa mới nói, liệu đó có phải là một lối thoát cho những người bị ảnh hưởng vì cái điều luật số 48 này hay không?
Dạ, thì trước đây á, là khi mà cái việc mà mình đi qua lại biên giới không bị hạn chế, thì cái việc mà bị ảnh hưởng bởi điều luật 48 và mình có cách để mình né ra bằng cách là mình đi ra ngoài nước Úc, thì giống như hồi nãy em vừa nói, hoặc là mình đi ra ngoài nước Úc lúc mà mình đang có một cái visa chính thức, hoặc là tại cái thời điểm mà mình visa của mình hết hạn và mình bị từ chối visa hoặc là mình bị hủy visa, mình vẫn có một cái bridging chờ, và nếu mà bridging chờ đó là bridging A ấy, thì mình hoàn toàn có thể xin một cái bridging B, mình đi về Việt Nam, mình đi qua New Zealand mình du lịch, và lúc mà mình đang ở Việt Nam hoặc New Zealand thì mình có thể nộp cái visa tay nghề hoặc có thể nộp cái visa chủ bảo lãnh, sau đó rồi mình quay lại đây và mình chờ kết quả của cái visa đó.
Trong cái thời buổi dịch bệnh hiện nay á, thì cái vấn đề mà đi ra khỏi biên giới, đi ra khỏi nước Úc để né cái điều luật 48 này á, là một điều gọi là bất khả thi á. Vậy thì làm thế nào để có thể tránh được cái Section 48 này?
Thì hiện tại sẽ là rất là khó khăn cho các bạn, tại vì là khi mà mình đi ra khỏi nước Úc, ví dụ như ngay khi mà các bạn có thể xin bridging B đi, thì các bạn đi ra khỏi nước Úc thì các bạn vẫn có thể là xin được các cái dạng visa khác, nhưng mà các bạn chỉ có một điều là các bạn không thể quay lại Úc thôi, tại vì hiện nay là Úc vẫn không mở cửa cho các cái đối tượng mà rất chuyên đi.
Vậy thì trong trường hợp đó thì mình phải làm thế nào?
Dạ thì là thứ nhất á, là hoặc là bạn giống như mình hồi nãy nói á, là đi ra khỏi nước Úc nộp visa, xong rồi mình phải ở ngoài nước Úc để mình đợi kết quả visa chứ mình không quay lại được. Thì mình ở ngoài, nếu như mà ví dụ như đối với các bạn mà hiện nay đang giữ visa 48 năm chẳng hạn đi, thì cái visa của các bạn cũng là được đến ví dụ như hiện tại một số cái visa vừa rồi được cho là đến 2022 thì bạn được thời gian đến tháng 3 2022 để quay lại Úc. Hoặc là các cái loại visa khác thì người ta cũng sẽ xét cho mình một cái ngày, là ngày nào là ngày trễ nhất mình có thể quay lại nước Úc đó. Và cái thứ hai nữa là mình có thể là mình kháng cáo thành công tại tòa AAT hoặc là Federal Circuit Court để mình lấy lại cái visa chính thức, và sau đó thì mình nộp tiếp các loại visa khác.
Nhưng mà nếu trong trường hợp mà cái thời hạn nó đã đến rồi mà vẫn chưa có thể quay lại, chưa thể nhập cảnh được nước Úc vì những cái hạn chế về dịch bệnh, thì lúc đó mình phải làm gì?
Em nghĩ là hiện tại là Bộ Di trú đang ước tính là cái thời gian mà họ có thể mở biên giới là khoảng tháng 3 2022 hoặc là em không nhớ là 22 hay là như là 23. Em nghĩ là 23, tháng 3 2023. Thì nếu như mà đến cái gần thời gian đó mà không quay lại được á, thì em nghĩ là họ cũng sẽ có giải pháp. Giống như là gần đây á, thì như hôm trước có trao đổi với chị Kim Anh về cái visa mà 300 mà dành cho đối tượng mà đính hôn, visa đính hôn ấy. Thì tức là họ có 9 tháng để mà họ qua Úc, nhưng mà rồi họ không thể qua Úc được, thì Bộ Di trú cái giải pháp của họ là gì? Hoặc á, là họ sẽ nới dài thêm cái visa đính hôn. Trước đây là 9 tháng, bây giờ là 5 rưỡi. Hoặc á, là họ refund lại cái phí visa. Hoặc á, là họ cho là khi mình nộp lại cái visa mới thì là nó được miễn phí. Thì em tin rằng là tùy theo cái điều kiện mà xảy ra tại cái thời điểm đó thì họ sẽ có những cái giải pháp dành cho những cái người mà có visa nhưng mà chưa được qua lại Úc.
Ngoài những cái thông tin mình vừa mới chia sẻ về cái chuyện là khi nào thì du học sinh quốc tế có thể quay lại Úc, rồi điều luật cái section 48, thì Liz Hoàng có thể cập nhật thêm những cái thông tin di trú mới nhất gần đây được không?
Dạ, thì một số các cái thông tin di trú gần đây theo như em thấy thì thứ nhất là gồm có là người mới nhập cư được tiếp tục học tiếng Anh cho đến khi đạt level Vocational English, tức là tương đương với lại IELTS 5.5. Thì trước đây những người mới nhập cư thì chỉ được học 510 giờ tiếng Anh hoặc là đến Functional English, tức là khoảng IELTS 4.5 thôi. Thì đây cũng là một tin vui, vì là có thể là chính phủ bang cũng muốn là các cái đối tượng mới nhập cư thì là được tiếp cận với lại cái ngôn ngữ tiếng Anh để họ có cái cơ hội xin việc làm tốt hơn. Ngoài ra thì là cái đối tượng mà đang bị giữ visa tạm thời mà được học tiếng Anh miễn phí thì được bổ sung thêm dành cho Dependent Child Visa là 445. Và các cái đương đơn mà giữ visa tạm thời khác được học tiếng Anh thì bao gồm là visa doanh nhân 188, visa hôn nhân 820, 309 và visa tay nghề 489, 491 và 494. Và thứ hai nữa là đây là một cái mà em cũng quan sát và em thấy là cũng sẽ có lợi cho rất là nhiều người, đó là visa bảo lãnh ba mẹ 870. Cái visa này là sẽ được thời hạn là 3 năm hoặc là 5 năm. Thì trước đây á, cái visa này chỉ được nộp khi mà đương đơn ở ngoài Úc. Nhưng mà gần đây thì chính phủ đã cho phép nộp tại Úc nếu như mình được miễn trừ. Thì hiện nay là đang có rất là nhiều gia đình mà đã có PR citizen, thì có ba mẹ đang ở Úc dưới dạng visa du lịch. Thì trước đây thì nếu mà biên giới không có đóng thì ba mẹ có thể về rồi ba mẹ quay lại, hoặc là ba mẹ xin visa du lịch thì cái visa du lịch phí nếu mà mình xin ở ngoài Úc thì khá là thấp, chỉ có 140 đô. Thì cái việc mà mình đi về rồi mình quay lại nó không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ với cái việc mà những cái visa du lịch mà ba mẹ không thể về Việt Nam được, hoặc là nếu về Việt Nam thì ba mẹ cũng sẽ không thể quay lại Úc trong vòng 1 đến 2 năm tới, thì cái việc mà mọi người hiện nay đang làm là phải đi gia hạn visa du lịch cho ba mẹ rất là nhiều lần. Và mỗi lần như vậy là 6 tháng, chỉ được cái visa du lịch chỉ được có 6 tháng thôi. Và cái phí mà để gia hạn visa du lịch lần 2 ở Úc ấy, là đến hơn 1.000 đô. Thì như vậy thì chị tính là từ bị kẹt từ hồi đầu năm ngoái tới thời điểm là bây giờ là tháng 5 thì có thể là người ta đã phải gia hạn là 2 lần hoặc là 3 lần rồi. Và mỗi lần như vậy là hết 1.000 đô thì cho thấy được là sẽ rất là tốn kém nếu như mình cứ tiếp tục gia hạn cái visa du lịch như vậy. Thay vì đó thì em nghĩ là mọi người có thể xem xét về cái visa bảo lãnh 37-70 này, vì nó sẽ cho mình một cái thời hạn nó dài hơn, 3 năm hoặc 5 năm. Trong thời gian đó nếu biên giới mở cửa, ba mẹ hoàn toàn có thể đi về Việt Nam quay lại và không phải xin lại visa mới. Và cái ưu điểm của loại visa này thì họ sẽ không xét cái family balance test như là các loại bảo lãnh visa bảo lãnh ba mẹ khác. Thì em nghĩ là đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt mà mọi người có thể cân nhắc được.
Cảm ơn Liz Hoàng rất nhiều đã dành thời gian để cung cấp những cái thông tin rất là bổ ích trong chương trình hôm nay.
Dạ, không có gì. Cảm ơn chị Kim Anh và cảm ơn các bạn nghe đài SBS là theo dõi.